Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Namo nay cũng học tiếp với Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát, tức là trang 314. Tức là đến đây thì ngoại đạo dắt đầu chúng đi qua thành Chư Bà, thì Phật lại tiếp tục đi qua thành Chư Bà. Tức là lúc đó thì tất cả nhân dân trong nước Chư Bà đều cùng nhau phụng sự sáu nhà ngoại đạo. Họ chưa từng nghe danh hiệu của Phật, Pháp, Tăng, phần đông gây tạo những nghiệp ác rất ác. Đức Phật vì chúng sanh nên lại đi qua thành Chư Bà. Trong thành này có vị đại trưởng giả không con nói dòng, bèn phụng tời sáu nhà ngoại đạo để cầu con. Thời gian sau vợ trưởng giả có thai, trưởng giả vui mừng đến thưa với sáu nhà ngoại đạo: vợ tôi có thai, là nam hay nữ? Sáu nhà ngoại đạo đáp rằng chắc chắn sẽ sanh con gái. Trưởng giả nghe lời này sanh lòng sầu não, thân hữu hỏi trưởng giả: cứ sao ông quá sầu não như vậy? Trưởng giả đáp: vợ tôi có thai, chưa biết là nam hay nữ, nên tôi đến hỏi luật sư, các ngài bảo chắc chắn là con gái. Tôi tự nghĩ tuổi đã già, sự nghiệp to lớn, tài sản vô lượng, nếu không phải con trai thời không người giao phó, do đây nên tôi sầu não. Thân hữu nói rằng: ông không có trí tuệ, ngày trước ông cũng đã nghe rằng anh em U Lâu Tần Lo Ca Diếp là đệ tử của ai? Đệ tử của Phật hay đệ tử của luật sư? Nếu luật sư là bậc nhất trí trí, sao ba anh em Ca Diếp bỏ họ mà làm đệ tử của Phật? Lại Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, các vị quốc vương như Tần Bà Ta La, các vị phu nhân như bà Mạc Lợi, các vị đại trưởng giả như ông Tu Đạt Đa, những người ấy chẳng phải là đệ tử của Phật ư? Họ phán giả quỷ thần, vua A Xà Thế, vua Sai, Ương Vật Ma La, ác tâm muốn hại mẹ, những người này há chẳng phải nhờ Đức Phật điều phục ư? Đức Như Lai, Thế Tôn biết rõ tất cả pháp không bị chướng ngại, nên hiệu là Phật, lời nói ra duy nhất không dời đổi, nên hiệu là Như Lai. Ngài dứt hết phiền não nên gọi là A-la-hán. Đức Thế Tôn, phàm có nói ra trọn không sai. Luật sư chẳng phải như vậy, đâu đáng tin được. Hiện nay Đức Như Lai đang ở nước này, gần nơi đây. Nếu ông muốn biết sự thiệt, thời nên đến Phật. Thì lúc đó trưởng giả cùng thân hữu đến chỗ Phật đảnh lễ, đi nhiễu ba vòng, rồi quỳ chắp tay bạch rằng: Đức Thế Tôn, đối với chúng sanh bình đẳng, không quán, không thân, tôi còn bị tham ái ràng buộc, nay muốn hỏi Đức Thế Tôn một việc, nhưng tự mình hổ thẹn chưa dám nói ra. Bạch Thế Tôn, vợ tôi có thai, luật sư bảo rằng chắc chắn là con gái, xin Đức Phật phán như thấy thế nào? Phật nói: này trưởng giả, vợ ông có thai quyết định là trai, đứa trẻ này sau khi sinh ra thời phước đức không ai bằng. Trưởng giả nghe lời Phật dạy, vui mừng làm lễ tạ Đức Phật mà trở về nhà. Sáu nhà ngoại đạo nghe Phật quyền ký vợ ông trưởng giả quyết định sẽ sanh con trai có phước đức lớn, lòng họ sanh ghen ghét, họ liền lấy trái am la tẩm thuốc độc rồi mang đến nhà biếu trưởng giả mà nói rằng: tốt thai ông Cù Đàm, bàn điều ấy rất hay, gần ngày sanh vợ ông nên uống thuốc này sẽ bảo đảm cho mẹ cùng con lúc sinh sản không bệnh hoạn. Trưởng giả mừng lắm, nhận lấy thuốc cho của luật sư cho vợ uống, thì uống xong vợ trưởng giả trúng độc mà chết. Thì luật sư vui mừng chia nhau đi khắp trong thành truyền rao rằng Sa Môn Cù Đàm tự phe là nhất trí trí, nói vợ trưởng giả sẽ sanh con trai phước đức, tức là con trai là phước không ai sánh bằng, nay con chưa sanh mà mẹ đã chết. Thì trưởng giả lại đối với Phật mất tất cả lòng tin. Ông liền theo nghi lễ thế gian tẩn liệm thay vợ, rồi đưa ra ngoài thành chất củi để thiêu. Do đạo nhãn thấy rõ việc này, Đức Phật bảo A Nan đem y đến cho Phật đắp và bảo rằng: ta muốn đến chỗ hỏa táng để trừ dứt tà kiến cho chúng sanh. Lúc đó thì Sa Môn Tiên Vương bảo thiên tướng là Nani Bạc Đà rằng: nay Đức Như Lai muốn đến khu hỏa mã, khanh phải mau đến đó sửa sang, quét tước trại tòa sư tử, rải những hoa đẹp thơm hương thơm trần tiếp trang nghiêm chỗ ấy. Luật sư thấy Phật đằng xa đi đến, họ bảo nhau rằng: Sa Môn Cù Đàm đến trong gò mã này hoặc giả muốn ăn thịt ư? Lúc bấy giờ nơi ấy có nhóm U Bà Tát chưa chứng được pháp nhãn, nghe lời nói của luật sư thời điều hổ thẹn, cùng nhau đến bạch Phật rằng: vợ trưởng giả đã chết, xin Thế Tôn chớ đến đó. A Nan liền nói với các vị U Bồ Tát: các ông chờ giây lát, Đức Như Lai sẽ hiển bày cảnh giới của chư Phật. Phật đến Bồ Mã liền, tức là lên ngồi tòa sư tử. Thì trưởng giả mới đến trước Phật các rằng: bực như cái trí, lời nói ra đúng sự thật không sai mới đáng gọi là Thế Tôn. Nay mẹ thời đã chết, làm sao sanh được con trai của Đức? Phật bảo trưởng giả: hôm trước ông chẳng hỏi tôi về sự chết sống của bà mẹ, chỉ hỏi có thai là trai hay gái. Thì chư Phật Như Lai phàm lời nói ra đúng thật không sai, do đây nên thầy biết rằng ông quyết định sẽ được con trai của Đức. Lúc đó lửa thiêu tử thi, bụng nứt ra, có đứa trẻ trai từ trong bụng lọt ra, ngồi ngay thẳng trong lửa như chim quan ương đậu trên gương sen. Lục sư ngó thấy lại to tướng la lên rằng: sa môn Cù Đàm đã yêu quái khéo làm ảo thực. Trưởng giả vui mừng quở trách lục sư: nếu cho là ảo thực tại sao các ông chẳng làm? Phật liền bảo Kỳ Bà: ông vào trong lửa bồng đứa trẻ lại đây. Kỳ Bà đi đến gần đống lửa, lục sư lật đật đi đến kéo lại nói rằng: sa môn Cù Đàm làm ảo thực chưa ắt là luôn được hoàn toàn, nếu ông vào trong lửa e không khỏi bị hại. Sao ông lại quá tin lời của Cù Đàm? Kỳ Bà đáp rằng: giả sử Đức Như Lai ra vào địa ngục A Tỳ, lửa dữ trong địa ngục còn không đốt cháy được, huống là lửa trong thế gian. Lúc đó Kỳ Bà đi thẳng vào trong đống lửa, như vào trong nước mát mẻ, bồng đứa trẻ trở ra đến chỗ Phật, hai tay trao đứa trẻ cho Phật. Đức Phật tiếp lấy đứa trẻ mà bảo trưởng giả rằng: tất cả chúng sanh thọ mạng chẳng quyết định, như bóng chưa bóng uống nước nổi trên mặt nước. Nếu chúng sanh không có nghiệp quả sâu nặng, thời lửa chẳng cháy được, độc chẳng hại được, phước đức của đứa trẻ này chẳng phải là ta lập ra. Trưởng giả bạch rằng: lành thai bạch Thế Tôn, ngưỡng mong Đức Như Lai đặt tên cho nó. Đức Phật nói: này trưởng giả, trẻ này sanh ở trong đống lửa lớn, lửa gọi là Thọ Đề, nên đặt tên cho nó là Thọ Đề. Lúc đó quần chúng hiện diện nghe và thấy việc này, vô lượng người phát tâm vô thượng Bồ Đề. Tức là đây là Phật đi qua bên nước Chiêm Bà, thấy không? Thì ban đầu á thì nước này là chưa biết Phật pháp, cho nên gọi là lục sư qua nước này thì họ truyền đạo, thì các cái dân chúng đều chỉ theo lục sư mà đạo thôi, chứ chưa có nghe được danh hiệu Phật pháp tăng, thấy không? Thì Phật lại qua bên đây. Thì đây là Phật kể cái nhân duyên là Phật độ ông trưởng giả, thấy không? Tức là trưởng giả không có con nói giỏi, cho nên đời thờ lục sư để ra cầu con. Thì sau đó là vợ ông trưởng giả có thai, thì trưởng giả mới đến các nhà ngoại đạo ra hỏi người có thai vậy là trai hay gái. Thì sáu nhà ngoại đạo này lại đoán là con gái, thấy không? Thì ông trưởng giả nghe vậy là buồn, nghĩ rằng là già mà không có con nói giỏi mà giờ sinh gái nữa thì sao? Thì như vậy để cho thấy rằng thời này đó là ở đây là cũng còn gọi là trọng nam khinh nữ đó, cho nên người nữ là cũng còn bị khinh thiệt thòi đó. Cho nên đời mà Phật ra đời là Phật độ người nữ cho người nữ xuất gia, thì đó cũng là một việc làm gọi là đổi mới đó, thấy không? Thì khi mà ông có vẻ buồn vậy đó, thì những người thân hữu tức bạn bè đó thấy vậy thì mới khuyên ông, tức là đến gặp Phật thì tốt hơn, bởi vì các vị này mới dẫn ra đó. Ba anh em coi giết trước là cũng là theo ngoại đạo từ lửa, nhưng mà rồi sau cũng quy Phật, trở về với Phật, rồi ngày sau lại phát đại liên cũng vậy. Hoặc là các vị như là vua Tần Bà Ta La, rồi bà phu nhân Mặc Lợi, ông trưởng giả Tu Đạt Đa cũng vậy, là cũng là đệ tử Phật hết. Rồi cả như là Phán Giả Quỷ Lần, tức là quỷ phán giả, không? Vua Ai Xà Thế, Vô Sai, Ương Mật Ma La cũng đều được Phật điều phục hết. Như vậy thì sao lại không đến hỏi Phật? Mà Phật là biết rõ tất cả pháp mà, cho nên đây nó là lời nói ra duy nhất không vừa đổi, gọi là Như Lai đó. Thì ông trưởng giả nghe vậy thì mới cùng bạn bè đến chỗ Phật rồi để mà thưa hỏi. Nhưng mà đây thì ông thứ nhất là ông cũng là còn đệ tử của lục sư ngoại đạo, thấy không? Thứ hai là ông biết là cũng là việc này là coi như là cái việc thế tục thôi. Cho nên là ông mới bạch với Phật là Thế Tôn thì đối với chúng sanh là bình đẳng, không có quán, không thân, tức là gì, không có ghét ai hết, thấy không? Thì ông tuy là đệ tử ngoại đạo thì ông muốn nói là vậy, thì Thế Tôn cũng đối với ông là cũng bình đẳng. Còn cái việc này á là ông nói là do cái tham ái ràng buộc, thấy không? Cho nên đúng là đây là cái chuyện thế gian, nhưng mà giờ bất đắc dĩ mới đến hỏi Phật, cho nên không nói, tự mình hổ thẹn chưa dám nói ra đó, thấy không? Đến Phật mà hỏi chuyện vợ có thai sanh trai hay gái cho nên ông cũng hơi hổ thẹn đó. Rồi đây, nhưng mà sau đó rồi thì ông cũng thưa hỏi vậy thì xin Phật là phán coi như vậy thì là trai hay gái. Thì Phật bảo là quyết định là sẽ sanh đứa con trai, mà đứa trẻ này là phước đức là không ai bằng nữa. Thì ông vui mừng, nghe vậy là vui mừng về nhà. Nhưng mà ngoài đạo thì nghe vậy thì lại sanh lòng ghét, cho nên mới dùng trái cây mà tẩm thuốc độc để cho vợ ông ăn ra thì nó thành chết, gọi là bị nhiễm độc chết, thấy không? Thì như vậy thì đó là cơ hội là cho các nhóm ngoại đạo này lại nghĩa là chê bai Phật trở lại, nói là Phật đoán là vợ ông để sanh con trai phước đức lại rất lớn, mà bây giờ chưa sanh mà chết rồi, làm sao mà sẽ con được, phải không? Đó. Nhưng mà sao thì lúc ban đầu thì đúng là ông tiêu giả nào cũng mất lòng tin với Phật, thấy vậy coi như là Phật nói vậy là ông trúng rồi, thấy không? Nhưng mà khi mà đem thiêu đó thì Phật đến chỗ nơi thiêu, thì đây là do quay đức của Phật, cho nên thì Sa Môn Thiên Vương đó mới bảo thiên tướng đến là gọi là trang nghiêm ở chỗ ấy, thấy không? Mà khi Phật đến chỗ đó thì ở đây mới thấy rằng người mà chưa có hiểu sâu Phật, thấy không? Thì cái niềm tin mà chưa có vững thì đôi khi là cũng bị chao đảo. Cho nên những cái nhóm có nhóm Ubatak tức là cư sĩ nam đó, thấy không? Vậy thì là cư sĩ nam tức là đệ tử Phật đó, thấy không? Cũng quy tam bảo rồi nhưng mà chưa chứng được pháp nhãn đó. Cho nên là khi mà nghe ngoại đạo nó chê Phật á, tức là ngoại đạo mà thấy Phật đằng xa đi đến ở chỗ thiêu tử thi, cho nên họ mới phỉ báng á, là Sa Môn Bồ Đàm đến đó vừa tính muốn ăn thịt làm sao mà đến đây, Sa Môn Bồ Đàm chỗ này đâu phải là chỗ mà Sa Môn Bồ Đàm đến, phải không? Thì những người cư sĩ nam này nghe như vậy thì cảm thấy hổ thẹn, Đức Phật mình mà sao lại đến chỗ đó để cho ngoại đạo họ nói vậy, thấy không? Thì như vậy thì mình thấy sao? Vậy tức là tuy là đệ tử Phật nhưng mà chưa hiểu được Phật. Nghe ngoại đạo nói vậy là thấy giống như là hổ thẹn cho ông thầy của mình, thấy không? Mà không hiểu được Phật là đến là có nhân duyên gì mà Phật mà là mà có thể là có những cái việc làm mà nó xấu vậy hay không? Phải hổ thẹn như sao? Cho nên đó là để thấy rằng là cư sĩ mà chưa đủ lục tin với Phật đó, không? Thành ra rồi khi gặp những cái chuyện này đó là nó gọi là tâm nó bị chao đảo. Còn đúng là nếu mà người cư sĩ mà có đầy đủ lục tin với Phật thì mặc ai nói gì nói, không? Phải không? Ai nói gì nói là mình đủ lục tin với Phật mà, thì biết Phật là khi mà làm việc gì đó thì đều có nhân duyên, không? Đó. Thì rồi học đó thì để rồi mình mới thấy được, thấy không? Mình là nhiều khi rồi người xuất gia đó, thấy không? Xuất gia đệ tử Phật đó, thấy không? Mà đôi khi thì cũng không đủ lòng tin với Phật người khác đó. Cho nên đó là những cái điểm mà mình kinh nghiệm đó để mình soi lại. Thì ở đây ngài đang nghe vậy thì ngài đúng là ngài đang là ngài biết hiểu được Phật. Thôi các ông cứ chờ thì rồi các ông sẽ biết, thấy không? Đây là cảnh giới của Phật thì nó không thể nghĩ bàn được. Thì đúng vậy, không? Khi mà Phật tới thì ông tiêu giả ban đầu cũng trách, thấy không? Phật là bậc nhất trí mà sao mà nói vợ ông sinh con trai phước đức mà giờ chưa gì mẹ chết rồi thì sao mà sanh được. Nhưng mà Phật bảo sao? Phật nói là hôm trước thì ông hỏi chỉ là hỏi gì cái thai sinh ra là trai hay gái thôi, chứ ông có không có hỏi là vợ ông là chết hay sống, tức là chứ không có hỏi đến cái chuyện mà chết sống của vợ ông. Thì Như Lai chỉ đáp là đáp về con ông thôi, chứ không có phải nói tới vợ ông. Cho nên vợ ông chết là chết, không có dính dáng gì tới chuyện kia. Thì đúng, thì sau khi mà lửa thiêu thì tử thi cái thì bụng nước ra, thì đứa trẻ từ trong bụng nó lọc ra. Thành ra như vậy thì thấy rằng đứa trẻ này đúng là cái phước đức cũng rất lớn, nhưng mà cũng theo cái nhân duyên đó, thì những cái đời trước cũng có tạo một cái nhân duyên không tốt, cho nên bây giờ là phải bị sanh vào trong cái thai mẹ là bị thiêu gì đó, nhưng mà có phước đức, cho nên rồi tuy bị thiêu mà không chết, cho nên sau được độ tu hành cũng chứng thắng quả. Thì lúc đó thì kiểu như là thấy vui mừng, thì luật sư hàng luật sư các luật sư ngoài đạo đó không cũng thấy vậy, là cũng bảo là Phật là ảo thuật thôi chứ không thật. Nhưng mà rồi cuối cùng Phật bảo ông thì bà vào vòng ra không? Thì đứa trẻ là đàng hoàng không? Đó. Sau đó thì mới đặt tên cho đứa trẻ là Thọ Đề á. Thì lúc đó thì quần chúng hiện diện nghe và thấy cái việc đó, thì đúng là các vị này thì phát tâm Bồ Đề hướng về Phật rất là nhiều. Thì ngoại đạo lại cũng mất đồ chúng nữa, cho nên rồi bây giờ ngoại đạo hết chỗ nương rồi, bây giờ mới kéo qua thành Câu Thi Na. Thì cho nên sau đó sáu nhà ngoại đạo mới kéo nhau đi khắp cả sáu nước, rồi là sáu nước lớn á, thì không chỗ nào ở yên được, họ lại đến nơi thành Câu Thi Na, họ chia nhau, họ đi truyền rao rằng mọi người nên biết rằng Sa Môn Cù Đàm là nhà đại ảo thuật phỉnh quạt, phỉnh gạt trong thiên hạ khắp hết sáu nước lớn, như nhà ảo thuật quá làm bốn đại binh chiến xa, chiến mã, vô trận bộ binh, lại biến hóa làm các thứ châu báu, cung điện, thành trì, sông ngòi, cây cối. Sa Môn Cù Đàm cũng như vậy, quyển hóa làm ra thân vua để thuyết pháp, hoặc biến làm Sa Môn, Bà La Môn, biến làm thân nam, người nữ, thân nhỏ, thân lớn, hoặc biến làm thân súc sanh, quỷ thần, hoặc nói vô thường, hoặc nói thường trụ, có lúc nói là khổ, có lúc nói là vui, hoặc nói là có ngã, hoặc nói không ngã, có tịnh, không tịnh, lúc thời nói có, lúc lại nói không, đó là những lời hư vọng, nên gọi là ảo thuật. Tức là họ truyền giao những cái tà kiến để mà che lấp bớt cho dân chúng không có theo Phật. Vì Phật đi tới đâu là theo quá rồi, cho nên giờ mà truyền giao những cái tà kiến đó, coi như Phật là những nhà ảo thuật thôi. Rồi nói thì có khi thì nó có, khi nó không, khi nói vô thường, khi nói thường. Rồi lại như nhân hột giống mà có trái, Sa Môn Cù Đàm cũng như vậy, do bà Maya sinh ra, mẹ đã là quyển thực, thời con không thể chẳng phải là quyển ảo. Chữ phạn Maya cũng là quyển đó. Thì Sa Môn Cù Đàm không có tri kiến chân thật, các vị Bà La Môn trải qua nhiều năm tu tập khổ hạnh, giữ gìn cấm giới, còn tự nói rằng chưa có tri kiến chân thật, huống là Cù Đàm tuổi còn trẻ, học lực cạn cợt, chẳng tu khổ hạnh, làm sao có được tri kiến chân thật. Nếu có thể khổ hạnh đủ 7 năm còn chẳng phải là nhiều, huống là Cù Đàm tu tập khổ hạnh chẳng đầy 6 năm. Có người ngu vô trí mới tin học theo giáo pháp của Cù Đàm, như nhà Huyễn Thuật phỉnh gạt người ngu, Sa Môn Cù Đàm cũng như vậy. Sáu nhà ngoại đạo ở trong thành Câu Thi Na này làm cho chúng sanh thêm nhiều tà kiến. Thì họ cũng nghĩa là chê bai Phật đó, không có đủ tri kiến, rồi tu khổ hạnh thì cũng không có đầy đủ, học lực còn cạn, tuổi trẻ, cho nên mình mới thấy là Đức Phật mà hiện 6 năm tu khổ hạnh đó là cũng để mà hàng phục ngoại đạo đó. Bởi vì ngoại đạo thời đó là họ cũng là kính trọng những cái pháp tu khổ hạnh, cho nên là Phật cũng theo đó mà khổ hạnh. Nhưng mà khổ hạnh ở đây thì họ còn chê Phật nữa, mới khổ hạnh có 6 năm thôi là chưa đủ đó. Nên tôi thì mới thấy là Phật ra đời là vì giáo hóa chúng sanh, cho nên là những cái hạnh làm của Phật đó là cũng vì để lợi chúng sanh. Thì đây họ mới truyền đao những cái tà kiến đó để mà ngăn che bớt cho dân chúng không có theo Phật giống gì hết. Nhưng mà làm gì làm thì cái chân thật thì nó cũng là chân thật thôi. Thì cuối cùng rồi thì cái sự chân thật nó cũng phải rõ ràng, cho nên rồi dân chúng cũng phải theo. Thì Phật bảo sư tử hống Bồ Tát là ta thấy việc như vậy nên sanh lòng xót thương, tức là như vậy đó, sanh lòng xót thương nên dùng thần lực triệu thỉnh các vị Bồ Tát ở mười phương vân tập trong rừng này chật cả 40 vô duyên. Nay ở nơi đây ta hiện đại sư tử hống ở nơi chỗ trống vắng, tức là chỗ trống trải vắng vẻ, dù có thuyết pháp nhiều cũng chẳng được gọi là sư tử hống. Ở trong đại chúng toàn bực trí huệ như đây mà thuyết pháp mới được gọi là chân thật đại sư tử hống. Sư tử hống là thuyết minh tất cả pháp đều vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, chỉ nói Như Lai là thường lạc ngã tịnh. Tức là đây là Phật mới nêu bài ra cái đại sư tử hống đó, thấy không? Tức là sáu nhà ngoại đạo, nghĩa là thứ vị đi tới đâu, thấy không? Thì Phật lại đi qua thành tới đó, rồi Phật cũng là hàng phục họ, rồi dân chúng cũng theo, cho nên là cuối cùng rồi á thì họ chỉ đi qua thành Kautina này để mà trao truyền những cái tà kiến cho mọi người đó. Thì Phật cho nên nhân duyên đó Phật lại đi qua thành Kautina và cũng ở đây để nhập niết bàn. Đó là cũng cái nhân duyên, đó là một trong những nhân duyên mà Phật qua thành Kautina để nhập niết bàn, thấy không? Rồi đây Phật mới chỉ ra ngài đến thành Kautina này đó là cũng để gọi là phá tà mà hiển chánh, thấy không? Đó, vì họ qua đây họ ra bài những thứ tà kiến này nè, cho nên là Phật mới thương xót, mới đến đây để mà phá tà hiển chánh. Cho nên Phật gọi là dùng thiền lực, dùng gọi là thần lực triệu thỉnh các vị Bồ Tát ở mười phương vân tập trong thành Kautina này. Cho nên đây nó là thành Kautina này, lúc này gọi là Bồ Tát vân tập là chặt cả 40 vô duyên. Rồi Phật mới gọi là đại sư tử hống. Rồi, tức là giống lên một tiếng giống sư tử lớn để đánh tan những cái tà kiến lầm chấp đó. Mà giống lên tiếng giống sư tử đóng đó là cái gì? Tức là nói rõ cho tất cả thế gian hiểu biết rằng là tất cả pháp đều vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, chỉ có Như Lai mới là thường lạc ngã tịnh. Đó là sư tử hống đó. Cho nên chỗ này là chỗ mà mình thấy quán sâu, đây có thể nói là kết tinh một đời thuyết pháp của Đức Phật đó. Nghĩa là tất cả pháp đều là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, chỉ nói là Như Lai là thường lạc ngã tịnh thôi. Như vậy thì mình học Phật là mình phải nắm vững cái gọi là cái yếu chỉ này đó. Đây là gọi là cái tinh ba đó. Phật nói pháp và nhiều nhưng mà rút lại là tinh ba là chỗ này. Nghĩa là mình phải thấu rõ tất cả pháp đều là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh đó. Tức là không có một pháp nào để cho mình có thể bám chấp nương tựa, tức là không thể chấp thủ vào một pháp nào được, có thể để cho mình chấp thủ được hết. Thì như vậy thì tại sao mình lại phải chấp thủ? Cho nên đó là cái chỗ mà mình quán cho kỹ, cho thấu chỗ này. Thấu chỗ này rồi thì sao? Đã rõ được nghĩa là tất cả pháp nó đều là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh hết, tức là không có cái gì để cho mình chấp thủ hết. Tức là mình phải buông xả hết. Tức là Phật dạy là căn bản trước là mình phải buông xả hết, vượt qua hết, không có dừng trụ ở một pháp gì hết. Đó là ý Phật muốn chỉ. Rồi sao? Rồi cuối cùng rồi thì chỉ còn lại Như Lai thường trụ. Đó mới là chỗ chân thật của cách. Đó. Buông xả hết, không có bám vào một bám nữa. Nhưng mà như vậy thì không phải là cuối cùng là không còn gì hết, mà cuối cùng rồi thì chỉ còn lại như lai thường trụ. Thì đó mới là chỗ chân thật cứu cánh. À, cho nên kinh này Kim Cang nói rõ đó, là lìa tất cả tướng tức gọi là chư Phật. Nó lìa tất cả tướng tức gọi là chư Phật. Đó, mình buông xả hết, không có bám vào một pháp nào hết, một cái tướng nào hết. Thì đó mới là cái chỗ sống chân thật. À, cho nên đây gọi là đại sự tự thống đó. Mình nắm vững cái chỗ này rồi á, thì hiểu rõ được Phật pháp nó kỹ càng, không có lập lẫn. Thì đến đây thì luật sư ngoại đạo lại nghĩa là họ lại cứu lại, cho nên luật sư lại nói rằng nếu Cù Đàm có ngã thì ta cũng có ngã. Chỗ nói là ngã đó thì cái thấy gọi là ngã. Này Cù Đàm, ví như có người hướng trong đây thấy đồ vật, ngã cũng như vậy, hướng là dụ cho con mắt, người thấy dụ cho ngã. Tức là bởi vì Phật nói rằng chỉ nói là Như Lai là thường lạc ngã tịnh, tức là có ngã, Như Lai đó là chân ngã, là thường. Thì ngoại đạo mới bắt theo cái lý đó, họ mới cứu lại nói rằng nếu vậy thì nếu Cù Đàm nó có ngã thì tôi cũng nó có ngã, tức là trong giáo lý của họ đó, họ cũng nó có ngã. Tức là họ lập ra là người thấy là ngã đó, như người ở trong hướng mà thấy vật, tức là giống như là dòm trong cửa sổ đó, dòm cửa sổ mà thấy vật đó, gọi là ở trong hướng mà thấy vật đó. Thì vậy tức là người có người thấy là có ngã, tức là cái thấy ở trong con mắt thấy vật thì đó là có ngã, phải không? Không có ngã thì lấy gì thấy? Rồi thì họ lập ra cái ngã đó. Thì Phật bảo luật sư, nếu nói cái thấy gọi là ngã thời không đúng nghĩa, vì điều dụ của các ông vừa dẫn ra nhân hướng mà thấy, người ở một hướng sáu căn đều có tác dụng, nếu quyết định có ngã thì nhân nơi con mắt mà thấy, sao lại chẳng như trong một nhãn căn kia đều nhận biết các trần cảnh. Nếu trong một căn chẳng thể đồng thời nghe cả sáu trần, thầy biết rằng đó là không có ngã. Điều dụ hướng thấy vật, dầu trải qua trăm năm, người thấy nhân nơi đó chỗ thấy vẫn không khác. Nhãn căn nếu như vậy, đến lúc tuổi già mắt kém lẽ ra không khác. Người cùng hướng khác nhau, thấy trong thấy ngoài, nhãn căn nếu như vậy lẽ ra cũng trong ngoài đồng một thời đều thấy. Nếu là chẳng thấy sao lại có ngã? Đây tức là Phật bác. Nghĩa là thứ nhất á, đó là người do trong hướng mà thấy ngã, tức là thấy vật thì gọi là có ngã. Thì Phật bảo là nếu người ở một hướng thì sáu căn thì cũng phải đồng thấy, tức là có ngã, thì tức là đã có ngã rồi. Thì ví dụ như là người ở trong hướng đó, trong một con mắt này thấy thì nó cũng phải là nghe rồi trong tai rồi trong mũi rồi nó phải đồng thời là có thấy hết. Tức là ngã mà nó không có ngăn cách, gọi là đồng một thời lúc có tác dụng. Còn nếu như mà không đồng lúc tác dụng đó thì đâu thành có ngã. Tức là chỉ có ngăn bên con mắt thôi, qua mà nó bị qua lỗ tai thì nó bị ngăn cách rồi, thì vậy là nó không thành có ngã rồi. Đó. Tức là nó bị ngăn chia, nó bị cách biệt, thấy không? Tức là nó cũng thuộc về vô thường rồi đó. Chỉ bên đây rồi bên kia là không còn rồi. Đó. Thứ hai là người nhân hướng mà thấy vật á, thì cái chỗ hướng đó trước sau nó không có đổi khác, thấy không? Còn nhãn căn, tức là con mắt mình, thì khi mà tuổi già thì nó lại đổi, thấy không? Bây giờ thấy sáng, khi tuổi già thì mắt kém, thấy không? Thì thấy nó là mờ hơn lúc trẻ, vậy tức là nó vô thường, vậy thì cũng không thể nói quyết định có ngã được. Rồi cái thứ ba là người ở trong hướng thì thấy trong mà cũng thấy ngoài luôn, thấy không? Còn cái thấy ở trong con mắt đó, thì sao là không thấy ở trong con mắt mà chỉ thấy bên ngoài hả? Thì vậy tức là cũng không thành có ngã, tức là không thành có cái ngã nhất định được. Thì Phật phá cái chấp đó. Cho nên mình mới thấy là không phải đơn giản là nói là trong cái thấy trong con mắt là thành có ngã. Cái này thì cũng như trong Kinh Nghiêm là Phật hỏi anh Nam, thì Nam chấp là cái thấy ở trong mắt đó, đúc trong mắt đó. Thấy là đúc trong mắt đó thì Phật cũng phá luôn đó. Đó. Còn mình ở trong nhà thiền thì các ngài thiền sư đó thì có khi cũng khai thị, thấy không, cái gọi là ông chủ ở nơi con mắt, nhưng mà cái đó là cái khéo léo của các ngài, nghĩa là khai thị mình nhân cái đó mà mình khéo, thấy không, thầm nhận ra cái lẽ thật đó, chứ không phải là bảo là cố định là nó ở trong con mắt, thấy không. Đó. Còn đây thì chắc là giống như là đây là nó núp ở trong con mắt hoặc là ở trong con mắt mà nó thấy ra bên ngoài, thì vậy là nó ở trong con mắt mà thấy ra ngoài, thì tất nhiên nó phải thấy trong đó rồi thấy ra ngoài, cũng giống như mình giờ mình dòm đây dòm ra ngoài, thấy ngoài thì cũng thấy trong cửa sổ này, thấy không. Còn không phải vậy thì tức là không thành có ngã. Thì luật sư ngoại đạo lại cứu lại, luật sư lại nói rằng Cù Đàm, nếu không có ngã thì ai có thể thấy. Nếu không có ngã thì ai có thể thấy. Phật nói có sắc, có ánh sáng, có tâm, có nhãn căn, bốn duyên này hòa hiệp nên gọi là có thấy. Trong đây thiệt không có người thấy, người thọ. Vì điên đảo nên chúng sanh cho là có người thấy, có kẻ thọ. Do nghĩa này nên tất cả chúng sanh chỗ thấy biết đều điên đảo. Chỗ thấy biết của chư Phật và Bồ Tát là chân thật. Tức là ngoại đạo thì họ cứu lại, nếu không có ngã thì ai thấy được. Mà có thấy được thì phải có ngã. Thì Phật bảo là cái thấy này mà của cái thấy mà của ông chấp đây á là nó do nhân duyên thôi. Tức là do nhân duyên chứ không thật có ngã. Nhân duyên tức là sao? Tức là đầy đủ nhân duyên hòa hiệp thì nó mới có. Nếu mà thiếu duyên thì nó không có. Thì vậy tức là không thành có ngã. Còn nếu thành có ngã thì dù có duyên hay không duyên nó cũng phải có, phải không? Còn này là do nhân duyên mới có. Thí dụ như đây mà nói là có ánh sáng, có sắc, rồi có ánh sáng, có tâm, có nhãn căn, đủ bốn duyên này hòa hiệp thì nó mới có thấy. Còn thiếu một cái thì không thấy. Thí dụ như là thiếu sắc thì không thấy, hoặc là thiếu ánh sáng thì nó không thấy được. Thì vậy tức là do đủ duyên mới thấy. Thì vậy là cái thấy này chưa phải thật là ngã. À, do nhân duyên thôi. À, nhưng mà chúng sanh lại điên đảo chấp vào cái đó. À, còn chư Phật á và Bồ Tát thì cái chỗ thấy mới là chân thật. À, tức là chỗ thấy của chư Phật và Bồ Tát á thì thấu qua các duyên. À, các ngài thấy thấu qua các duyên đó luôn. Cho nên là đối với chỗ thấy của chư Phật á thì dù có duyên hay không duyên thì cũng vẫn thấy. cho nên chỗ thấy của chư Phật và Bồ Tát thì nó đặc biệt vậy. Còn chỗ thấy của các ông nói đó thì nó đều thuộc về duyên hết. Mà chính mình mà chưa có ngộ đạo thì mình cũng thấy theo kiểu đó. Tức là sao? Có đủ duyên mới thấy, không đủ duyên là không thấy rồi. Thì đó chưa phải là thật ngã. Rồi đây là phần bổ thêm nữa. Này luật sư, nếu nói rằng sắc là ngã thời cũng chẳng phải, tức là đây là Phật ngừa cái khi ngoài đạo cũng chấp là sắc là ngã, không? Cho nên là Phật nói nếu sắc là ngã thì cũng chẳng phải, vì sắc thiệt cũng chẳng phải là ngã. Sắc nếu là ngã lẽ ra chẳng nên có hình dạng xấu xa, cớ sao lại có bốn tánh sai khác, chẳng đồng một dòng Bà La Môn ư? Sao lại có kẻ nô lệ chẳng tự do, có người tàn tật lúc sanh ra căn thân chẳng đầy đủ, cớ sao chẳng làm thân chư thiên mà lại thọ thân địa ngục, súc sanh ngạ quỷ? Nếu chẳng có thể tùy ý để làm ra thân, nên biết rằng quyết định là không có ngã. Do vì không ngã nên gọi là vô thường, vì vô thường nên phải khổ, vì khổ nên là rỗng không, vì rỗng không nên điên đảo, vì điên đảo nên tất cả chúng sanh lưu chuyển trong dòng sanh tử. Như sắc, họ, tưởng, hành và thức cũng vậy. tức là đây là Phật phá luôn về năm uẩn, thấy không? Bởi vì có ngoại đạo thì chấp là sắc là ngã, thấy không? Hoặc là thọ tưởng hành thức là ngã, cho nên đây là Phật mới phá chấp luôn. À, nếu chấp sắc là ngã thì không phải, cho nên Phật nói sắc thiệt chẳng phải là ngã. Bởi vì sao? Tức là nếu mình chấp sắc, tức là sắc thân này đó, nếu mà chấp sắc thân này nó là ngã thì phải sao? Mình nên nhớ kỹ, ngã thì nó phải là tự tại, thấy không? Ngã là tự tại, là thường trụ, nó không có phải bị nghĩa là ngăn chia, không? Không bị lệ thuộc, thấy không? Ngã mà, thấy không? Còn vậy thì nếu sắc là ngã thì tức là nó không nên có những cái hình dáng xấu xa. Ngã là ngã thì tự tại thì tức là nó phải chọn cái hình tốt chứ, tại sao nó lại phải chọn cái xấu xa, phải không? Ai mà đi mà chọn cho thân xấu xa, mà chọn thứ hai thì vậy là mà tức là mình bị cái gì đó nó lệ thuộc, thấy không? Nói rõ là bị nghiệp. Rồi chứ còn nếu mà ngã tự tại thì người ta chọn cái thân tốt chứ ai chọn thân xấu, ai muốn mình, có ai muốn mình thân xấu không? Đâu ai muốn. Hoặc ai muốn thân ngu không? Đâu có ai muốn kiểu đó, phải không? Rồi. Cho nên đây Phật nói là cớ sao là có bốn tánh sai khác chẳng đồng một dòng bà la môn. Tức là nếu mà thật có ngã thì ai cũng muốn mình là bà la môn cao hết, chứ đâu ai mà muốn là thành ra cái giai cấp mà hạ tiện, phải không? Để cho giai cấp khác họ khinh thường. Đó, ai muốn vậy? Mà không muốn mà tại sao mình phải vào cái giai cấp đó? Thì đó là không có ngã, bị nghiệp dẫn thôi. Cho nên đây Phật nói là sao lại có kẻ nô lệ, không tự do, rồi có người tàn tật, không? Rồi sanh ra các căn không đầy đủ đó, không? Hoặc là không sanh làm thân chư thiên mà lại phải thọ thân địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vào trong đó chịu khổ chi vậy? Bọn thích chỗ đó hay sao mà vô đó chịu khổ? Đâu có ai thích, nhưng mà không thích mà tại sao phải vào? Thì rõ ràng không có ngã, không? Rồi cho nên Phật phá rõ, phá là như vậy, đâm chấp sắc là ngã thì không thành rồi. Rồi lấy sắc rồi Phật phá, đó là cái để mà căn bản. Rồi thọ tưởng hành thức thì cũng như vậy. Rồi vậy thì để thấy rằng nghĩa là năm uẩn đó đều không thật là ngã. Rồi này lục sư, Đức Như Lai Thế Tôn dứt hẳn sự ràng buộc của sắc cũng như dứt hẳn sự ràng buộc của thức vân vân, vì thế nên Như Lai gọi là thường lạc ngã tịnh. Lại sắc chính là nhân duyên, nếu đã là nhân duyên thì gọi là vô ngã, nếu là vô ngã thì gọi là khổ không. Thân của Như Lai chẳng phải nhân duyên, vì chẳng phải nhân duyên nên gọi là có ngã, nếu có ngã thời chính là thường lạc ngã tịnh. Đây thì Phật mới chỉ ra Như Lai là không có thuộc nơi sự ràng buộc của năm ấm, không phải là cái pháp nhân duyên, cho nên Như Lai mới là chân ngã thật sự, không? Còn pháp năm ấm đó, không? Là nó thuộc về nhân duyên cho nên nó là vô ngã, không? Cho nên đây Phật nói rõ là Như Lai là dứt hẳn sự ràng buộc của sắc cho đến là của thức, không? Tức là không có bị ràng buộc trong năm ấm, không? Cho nên Như Lai là thường lạc ngã tịnh. Ngài mới nhấn mạnh lại sắc đó chính là nhân duyên, nó là thuộc về cái pháp nhân duyên, cho nên đã là nhân duyên thì tức là vô ngã. Cho nên mình thấy không? Giờ quán trong tất cả các pháp, không? Từ bản thân mình cho đến bên ngoài, pháp thuộc nhân duyên thì nó đều là vô ngã. Thân mình đây là cũng thuộc về pháp nhân duyên, phải không? Rồi tâm mình cũng vậy, không? Cũng thuộc về pháp nhân duyên. Tức là do mình đều quân tập những cái tâm nhân duyên, tức là ví dụ những cái điều mà mình suy nghĩ đó là do mình nhân duyên gì? Nhân duyên mình là quân tập trước đây thì cho nên rồi nó có nhân duyên đó, nó có chủng tử đó cho nên nó suy nghĩ. Mà khi suy nghĩ thì tức là sao? Suy nghĩ thì nó có đối tượng để suy nghĩ, phải không? Khi suy nghĩ là tức là phải suy nghĩ về cái gì đó. Còn nếu mà không có cái gì để suy nghĩ thì sao? Không có gì để suy nghĩ thì làm sao suy nghĩ? Thì rõ ràng đó là thuộc về pháp nhân duyên, cho nên nó không thuộc về ngã. Cho nên là nó có đối tượng thì nó mới có suy nghĩ được. Còn nó không có đối tượng thì suy nghĩ nó cũng diệt mất không còn. Thì làm sao gọi là ngã được? Nó, tức là nó thuộc về pháp vô thường. Và thân này cũng vậy. À, thân này cũng là thuộc về cái pháp nhân duyên. À, nhân duyên cha mẹ rồi nghiệp thức nó cộng lại thành ra để mới có thân, rồi có thân rồi thì cũng phải theo cái nhân duyên nữa, tức là đầy đủ 12 nhân duyên đó, vô minh cho đến sanh lão bệnh tử đó, rồi ngay ở trong bản thân của mình cũng vậy, cũng là pháp nhân duyên, tức là từ đầu cho tới chân đều là pháp nhân duyên hết chứ gì nữa, da thịt gân xương rồi máu mủ đó là một cái khối nhân duyên đó, nó ràng dịch lại mới thành thân này thôi. À, vậy thì tức là mà đã là nhân duyên thì làm sao nói có ngã được. Rồi mà quán kỹ chỗ này rồi á thì mình sẽ sáng được một cái vấn đề không sanh tử không? Tức là sao? Như vậy thì sanh đây cũng là pháp nhân duyên sanh, và tử cũng là pháp nhân duyên tử thôi, chứ không ai sanh ai tử hết, không? Tức là không có cái ta sanh cái ta tử trong đó, không? Chỉ là pháp nhân duyên thôi. Tức là pháp nhân duyên tụ lại thì gọi là sanh, pháp nhân duyên tan ra thì gọi là tử. Như vậy thì không ai sanh ai tử hết. Thì như vậy thì đối với sanh tử mình sẽ có cái nhìn sáng suốt, không? Không đồng hóa mình với cái sanh tử, mà thấy được gì đó thì mình sẽ nhẹ nhàng đối với sanh tử, không? Cho nên thấy rõ sanh chỉ là pháp nhân duyên sanh, tử chỉ là pháp nhân duyên tử thôi, chứ không phải là có ta tử hoặc là có ta sanh. Mà không có ta sanh không có ta tử tức là sao? Tức là ngay đó là vô sanh, không? Đó ngay đó thì thấu được vô sanh, mà thấu được vô sanh tức là sao? Tức là thấy được niết bàn, vô sanh tức là niết bàn. Cho nên là các vị mà ngày xưa không mà quán thấu 12 nhân duyên đó là chứng niết bàn, đơn giản không? Cho nên là hiểu kỹ chỗ này rồi mình quán kỹ đó thì sẽ có một cái chiều sâu đi vào trong cái công phu của mình đó. Mà khi thấy như vậy đó thì các pháp mà nào là nhân duyên thì đều là vô ngã hết. Còn thân Như Lai thì chẳng phải nhân duyên, cho nên thân Như Lai không phải vô ngã, mà thân Như Lai là thường lạc ngã tự. Vậy thì trong cái vô ngã đó có cái chân ngã chân thật, không? Thì vậy thì cái chân thật thì nó không thuộc nhân duyên, phải hiểu kỹ cái điều đó. Đã chân thật thì không có thuộc nhân duyên, cho nên dù có duyên hay không duyên thì nó cũng vẫn là thường trụ. Thì thấy đến đó thì mới thấy được cái chỗ rốt ráo, không? Chân thật. Thì đến đây thì luật sư lại cứu lại, không? Luật sư lại nói, này Cù Đàm, sắc chẳng phải ngã, nhẫn đến thức cũng chẳng phải ngã. Thế thì ngã khắp tất cả chỗ như hư không. Tức là giờ họ bị Phật bác là sắc cũng phải ngã, giờ cho đến thọ, tưởng, hành, thức cũng không phải ngã. Thì giờ ngoại đạo nó mới cứu lại. Như vậy thì ngã là khắp tất cả chỗ giống như không nữa. Chứ nó không phải là ở trong sắc, không phải là trong thọ, không phải trong tưởng, hành, thức, không ở một chỗ. Mà nó khắp tất cả chỗ. Thì mình mới thấy là đúng là ngoại đạo họ cũng là không phải là ngu ha. Tức là cũng trí tuệ lắm, họ cũng biện luận dữ lắm, không? Gặp cỡ mình đó là mình luận không nổi rồi chứ không phải được, phải không? Cho nên ngoại đạo và thầy Phật đó là cũng là thông minh lắm. Nhưng mà làm sao như trong cái luận gì đó gọi là ngoại đạo là thông minh mà không trí tuệ. Thông minh mà không trí tuệ, cho nên rồi không có đúng với cái chân lý. Thì đây họ cũng vậy, họ chấp vậy là ngã đó là nó khắp tất cả chỗ giống như không thôi. thì Phật nói, đây là Phật Pháp, nếu khắp mọi chỗ đều có ngã, thời lẽ ra chẳng nên nói rằng trước kia tôi chẳng thấy. Nếu trước kia chẳng thấy, thời biết rằng sự thấy này trước không, nay có, nên gọi là vô thường. Nếu gọi là vô thường, sao lại nói là khắp được? Nếu ngã là khắp tất cả chỗ đều có, lẽ ra phải có đủ tất cả thân trong năm loài. Nếu có đủ thân, thời lẽ ra đều thọ báo. Nếu đã đều thọ báo, sao lại nói rằng trở lại thọ thân người, thân trời? Tức là Phật Pháp cái nghĩa khắp tất cả chỗ. Nếu ông nói rằng cái ngã nó là khắp tất cả chỗ, thì tại sao lại có nói rằng là trước kia tôi chẳng thấy? Tức là có khi thì mình nói là cái này là trước kia tôi chẳng thấy, mà trước kia tôi chẳng thấy tức là sao? Tức là không có khắp rồi. Tức là nếu khắp thì không có chuyện mà gọi là trước kia không có thấy. Nó gọi là khắp tất cả chỗ thì chỗ nào thì cũng có hết, không? Thì không có chuyện mà trước là không thấy. À, mà có cái này gọi là có nói là trước kia tôi không thấy thì lúc đó là không có ngã. Ngã nó chưa khắp tới chỗ đó. Mà ngã chưa khắp tới chỗ đó tức là sao? Tức là nó vô thường, tức là trước không nay có. Phật nói là trước không nay có, trước kia không thấy bây giờ mới thấy. À, thì như vậy nó thuộc về vô thường. À, cho nên cái mà ông nói là ngã khắp tất chỗ đó là không đúng rồi. Cái thứ hai nữa, nếu ông nói ngã khắp tất cả chỗ đó, không? Tức là khắp tất chỗ đều có ngã hết. Thì vậy tức là sao? Thì vậy tức là ông phải có đủ cả các thân ở trong năm loài, tức là nó phải có đủ hết các thân trong năm loài, vì nó khắp tất cả chỗ mà. Vậy thì tức là nó đủ hết ở trong năm loài, loài nào thì nó cũng có hết thì nó mới khắp được. Phải không? Chứ còn bây giờ nó chỉ có là người này coi mà nó không có trong các loài khác thì coi sao gọi là khắp? À, còn gọi là khắp thì nó phải có đủ hết. Bây giờ nó có trong loài người này rồi cũng có đủ trong các loài khác hết nữa. À, thì mới gọi là khắp được. Mà nếu đã đủ hết rồi á thì tại sao lại còn nói rằng có khi là trở lại là thân người, trở lại là thân trời, là trở lại tức là chưa có, bây giờ mới trở lại thì vậy tức là chưa khắp, còn khắp rồi còn trở lại gì nữa, không? À, thành ra cái lý mà nói khắp và thích cái chỗ đó cũng không đúng luôn. À, thì mới thấy là Phật phá luôn, không? Rồi thêm nữa là các ông nói ngã là khắp đó, thời ngã là một hay là nhiều, không? Ngã nếu là một á, thời lẽ ra không có cha con, kẻ thù, người thân. Ngã nếu là nhiều thì căn thân của tất cả chúng sanh đã ra đều đồng như nhau. À, bao nhiêu những việc làm và trí huệ đã ra cũng đồng như vậy. Nếu đồng như nhau, sao lại nói rằng có người thân căn đầy đủ, có người thiếu kém tàn tật, nghiệp lành, nghiệp ác, kẻ ngu, người trí khác nhau, không? Tức là đây là Phật phá luôn, đều có ngoại đạo. Họ nói là ngã mà của tôi nói nó khắp đó đó, không? Thì nó hoặc là một hoặc là nhiều, không? Cho nên Phật đem cái nghĩa một nhiều đó để mà phá, ngừa ngoại đạo phải chấp, không? À, nếu nó ngã là một á thì sao? Nó khắp nhưng mà nó là một thôi, tuy nó khắp tất cả nhưng mà nó chỉ là một thôi, không? Mà nếu khắp tất cả chỉ là một thì tức là sao? Tức không thành có cha con kẻ thù người thân hết, chỉ là một ngã thôi mà, thì đâu có mà cha có con gì, có cha con thành là hai rồi, hai ngã rồi. Phải không? À, còn nếu nói nhiều tức là nó khắp nhưng mà nhiều, mà nếu khắp là nhiều thì sao? Thì vậy thì căn thân của tất cả chúng sanh đó đã ra cũng phải đồng nhau, không? Chứ không có sai biệt, không? Và là tức là không có cái kiểu là người thân căn đầy đủ, người thiếu kém, hoặc là người nghiệp lành nghiệp ác. Bởi vì tuy là nhiều nhưng mà cũng chỉ là một ngã thôi, không? Mà chỉ một ngã thì tức là đồng nhau thôi chứ đâu có sai biệt. Còn có sai biệt thì tức là có cái ngã khác rồi, không? Thì không nói là một ngã mà nó nói thành nhiều được, không? Nếu một ngã mà nhiều thì nó cũng là một ngã, không? Mà một ngã thì đâu có sai khác. còn có sai khác, tức là vậy là người có cả trí, người ngu, thành ra có hai ngã rồi, khác rồi. Thì không thể nói rằng là một ngã mà nó khắp thành nhiều được. Đó. Tức là nếu ngã đó, nó là một ngã, nhưng không, cái ngã đó nó khắp, không, nó nhiều nhưng mà nó cũng là chỉ là ngã thôi, thì tức là nó phải bình đẳng như nhau, ý là như vậy, không? Bởi vì đều là cái ngã biểu hiện hết, tuy là nhiều nhưng mà cũng là cái ngã biểu hiện thôi, chứ không ai khác chen vào trong đó. Đó. Cho nên là nó không có sự sai khác kẻ trí người ngu, còn nếu có gì đó thì thành ra là không phải là ngã, là không phải là cái ngã nhất định. Đó. Thì ở chỗ này ngài Phi Cơ đó, ngài cũng có giải thêm, ngài nói là ngã nhiều mà khắp á, thì ngã ở trong thân người này nó cũng khắp ở trong thân người kia, nó ngã nhiều mà khắp thì cái ngã ở trong thân người này thì nó cũng ở khắp trong thân người kia, rồi ngã ở trong thân người kia nó cũng khắp ở trong thân người này. Như vậy thì năm căn, rồi cái nghiệp, rồi cái huệ, thì tất cả chúng sanh nó đồng nhau, cho nên là không có kiểu là kẻ trí người ngu đó, không có người tàn tật, người đầy đủ, nó không có thành khác được. Thì vậy tức là Phật phá cái ngã khắp mà một hoặc là nhiều, thì đến đây thì ngoại đạo họ lại cứu lại, nó là này Cù Đàm, ngã của chúng sanh á không có ngần mé, còn pháp cùng phi pháp thì có ngần mé, tức là họ cứu lại, tức là ngã thì nó không có ngần mé, nhưng mà pháp và phi pháp nó có ngần mé, chính vì pháp phi pháp có ngần mé đó cho nên mới có sai biệt. Đó. Cho nên chúng sanh thực hành đúng pháp thời được thân tốt đẹp, nếu chúng sanh thực hành phi pháp thời mang thân xấu xa. Do nghĩa này nên nghiệp quả của chúng sanh chẳng được không sai khác. Đó. Tức là ngoài đạo cứu lại là cái ngã thì nó không có ngần mé, nhưng mà do pháp và phi pháp nó có sai biệt, tức là nó có chừng ngần đó, bởi vậy mà chúng sanh hãy chúng sanh thực hành theo pháp thì được thân tốt, thực hành phi pháp thì được thân xấu, đó là do pháp và phi pháp. Thì Phật cũng phá luôn và bảo này luật sư, nếu pháp cùng phi pháp là như vậy, thời ngã chẳng cùng khắp, không? Nếu ngã là cùng khắp, thời lẽ ra đều đến tất cả. Nếu ngã đều đến tất cả, thời người thực hành pháp lành lẽ ra cũng có ác, người thực hành điều ác lẽ ra cũng có lành. Nếu không như vậy, sao lại nói rằng ngã là cùng khắp? Không? Là Phật phá luôn, không? Tức là Phật phá sao? Nếu mà ông nói theo kiểu ông đó thì tức là cái ngã nó cũng có gọi là chừng hạn, tức là người mà thực hành pháp theo pháp á, thì được thân tốt, người thực hành phi pháp thì được thân xấu, vậy tức là cái ngã nó có chừng hạn, là nó chừng hạn là trong pháp và trong phi pháp, hai cái nó khác nhau, vậy tức là nó có chừng hạn chứ đâu thành vô biên, không? Tại sao mà ông nói ngã là vô biên? Cho nên là Phật mới nói là nếu như mà pháp cùng phi pháp mà như ông nói đó thì cái ngã nó không cùng khắp rồi. Nếu mà cái ngã là cùng khắp thời lẽ ra nó đều đến tất cả, tức là nó đến trong pháp, đến trong phi pháp luôn, phải không? Nó là cùng khắp mà, cùng khắp thì tức là nó đến nơi pháp cũng đến nơi phi pháp luôn thì nó mới gọi là cùng khắp được. Còn nó chỉ đến nơi pháp mà không đến phi pháp thì tức là nó có chừng hạn rồi, đâu nó cùng khắp được. Đó. Mà nếu nó đến cả hai thì sao? Thì Phật bảo nếu mà nó đến tất cả thì vậy là người thực hành pháp lành đó thì cũng có pháp ác luôn. À, vì nó đến hết mà, rồi người thực hành pháp ác thì cũng có pháp lành. Mà nếu không như vậy thì không thành cái nghĩa cái ngã cùng khắp. Thì mình mới thấy là đúng là trí tuệ Phật là thấy thấu hết, không có gì qua mặt được hết. Thấy không? Còn gặp mình mà kiểu đi đường đó là chắc là mình cũng không có chỗ nào đến được mà tới nơi được. Rồi tới đây thì ngoại đạo lại cứu lại nữa, thấy không? Họ không chịu thua. Họ nói là này Cù Đàm, như trong một nhà thắp trăm ngàn ngọn đèn, mỗi ngọn đèn tự chiếu sáng, chẳng trở ngại nhau. Ngã chúng sanh cũng như vậy, thực hành điều lành điều ác chẳng có xen lộn nhau, không? Tức là đây thì ngoại đạo cứu lại, giống như là trong nhà mà đốt nhiều ngọn đèn, không? Giống như trong một cái nhà mà thắp lên 100 ngọn đèn, không? Thì vậy mỗi ngọn đèn đó nó tự chiếu sáng ra, nhưng mà nó không có trở ngại nhau, không? Mỗi ngọn đèn riêng nhưng mà nó không có trở ngại nhau, không? Tuy cả 100 ngọn đèn vậy đây mà chiếu cũng nó cũng là thông nhau hết, nó không trở ngại nhau. Thì cái ngã chúng sanh cũng như vậy đó, không? Mặc dù người thực hành điều lành điều ác nhưng nó cũng không có xen lộn nhau, tức là mỗi cái là riêng, không? Ngọn đèn này không phải ngọn đèn kia. Đó, họ biết được như vậy. Thì Phật bảo: này lục sư, nếu các ông nói rằng ngã như ngọn đèn thời không đúng nghĩa, vì ánh sáng ngọn đèn kia theo duyên mà có, ngọn đèn thêm lớn thời ánh sáng cũng thêm nhiều, ngã của chúng sanh chẳng phải như vậy. Ánh sáng từ ngọn đèn chiếu ra, chỗ của ánh sáng khác với chỗ, tức là khác chỗ với ngọn đèn. Ngã của chúng sanh chẳng được từ nơi thân mà ra ở nơi chỗ khác. Ánh sáng của ngọn đèn kia ở chung chỗ với bóng tối, vì như trong căn nhà tối, lúc thấp một ngọn đèn chiếu chẳng sáng tỏa, thấp nhiều ngọn đèn thời được tỏa sáng. Nếu ngọn đèn ban đầu phá hết bóng tối, thời lẽ ra chẳng cần đến ngọn đèn sau. Nếu cần phải nhờ ngọn đèn sau mới hết bóng tối, thời nên biết rằng ánh sáng của ngọn đèn ban đầu cùng ở chung chỗ với bóng tối. Đó, tức là Phật phá về cái thí dụ ánh sáng ngọn đèn, tức là ở trong nhà mà thắp nhiều ngọn đèn á. Thứ nhất á, là Phật nói là ánh sáng ngọn đèn thì nó theo duyên mà nó có. Theo duyên mà có tức là sao? Theo duyên mà có cho nên là hãy ngọn đèn mà nó thêm lớn thì ánh sáng nó cũng thêm nhiều, phải không? Tức là theo duyên. Đó. Ngọn đèn nhỏ thì ánh sáng ít, ngọn đèn lớn thì thêm sáng nó thêm nhiều, tức là theo duyên mà nó có. Còn ngã chúng sanh thì không phải vậy. Đó. Phải không? Đó. Cho nên rồi nó không thành có ngã như ông nói đó. Cái thứ hai là ánh sáng của ngọn đèn á, nó chiếu ra đó, thì chỗ của ánh sáng nó khác với cái ngọn đèn, thấy không? Tức là ngọn đèn thì là ở đây, còn chỗ ánh sáng chiếu ra đèn kia, thấy không? Thì chỗ ánh sáng với ngọn đèn nó khác, thấy không? Còn cái ngã chúng sanh thì nó không phải giống như vậy. Tức là sao đây? Phật chỉ rõ nè, ngã chúng sanh á, nó không phải là tự nơi thân mà anh đi ra ở chỗ khác, phải không? Nó ngã nghe là không phải là ở trong thân này đi ra ở chỗ khác kia, giống như là ánh sáng ngọn đèn ở chỗ kia, thì đó là không phải vậy. Cho nên là cái thí dụ đó cũng không thành được. Rồi cái thứ ba nữa đó là ánh sáng ngọn đèn đó nó lại chung với chỗ bóng tối, không? Cho nên thí dụ như một cái nhà tối mà nó rộng lớn đó, thì thấp ban đầu thấp ngọn đèn nhỏ thì nó không đủ sáng hết, cho nên rồi nó còn sáng mờ mờ, thấy không? Rồi thấp thêm ngọn đèn, nhiều ngọn đèn nữa thì mới sáng tỏa hết. Thì vậy tức là ngọn đèn trước đó nó còn ở chung với bóng tối. Cho nên ông thí dụ là như ngọn đèn thì cái thí dụ đó cũng chưa đúng, không? Cho nên cũng không thành con ngã. Đó. Thì đến đây thì ngoại đạo mới chuyển qua, chuyển qua là: này Cù Đàm, nếu là không có ngã thì ai làm lành làm ác? Nếu mà không có ngã thì ai làm lành ai làm ác đây? Đó. Mà đúng là cái này là nhiều người là cũng nghĩ như vậy, phải không? Nếu mà không có tôi thì ai làm lành ai làm ác, thì ai chịu khổ, ai chia thọ vui, phải không? Ai trong đó? À, cho nên ngoại đạo đó. À, rồi nếu là đó, nếu là không ngã ra là mình ác, thì đây là Phật bảo, không? Nếu là ngã tạo tác thời sao lại gọi là thường, thấy không? Nếu ngã là thường, tại sao có lúc làm lành, có lúc lại làm ác, không? Nếu cho rằng có lúc làm lành, có lúc làm ác, thì tại sao lại nói rằng ngã không ngần mé? Nếu là ngã tạo tác, cớ chi lại tập làm điều ác? Nếu như ngã là tác giả, là tri giả, cớ chi lại sanh nghi rằng chúng sanh không có ngã? Do nghĩa trên đây nên biết rằng trong pháp của ngoại đạo quyết định không có ngã. Nếu nói là ngã, thời nên biết rằng chính là Đức Như Lai, vì thân Như Lai không ngần mé, không ngờ vực, chẳng làm, chẳng thọ, nên gọi là thường trụ. Như Lai bất sanh bất diệt nên gọi là lạc, vì Như Lai không có thị não nên gọi là tỉnh, không có mười tướng nên gọi là không. Do đây nên Như Lai là thường lạc ngã tỉnh, rỗng rang không có các tướng. Tức là ngoài đạo thì chuyển qua, nếu mà không có ngã thì ai làm lành làm ác. Vậy tức là có làm lành làm ác là phải có ngã, tức là chấp là cái ngã tạo tác, thấy không? Phật pháp nếu là có ngã tạo tác đấy thì đâu gọi là thường được, vì ngã tạo tác, mà ngã tạo tác thì đâu là thường, mà đúng nghĩa ngã thì phải là thường, phải không? Còn ngã tạo tác thì không là thường được, bởi vì nếu ngã tạo tác mà là thường thì nếu là thường thì làm sao có chuyện làm lành làm ác? Lúc làm lành lúc làm ác thì đâu không có thường rồi, phải không? Nếu nó ngã là tạo tác thì tại sao lại có chuyện bất thường như vậy? Lúc hứng thì làm lành, lúc không hứng thì làm ác, phải không? Đó. Thì vậy là không thành là cái ngã tạo tác rồi. Đó. Bởi vì ngã là tự tại, mà đúng là tự tại thì mình làm ai cũng muốn làm lành, làm chuyện tốt chứ ai muốn làm chuyện xấu, phải không? Mà tại sao lại có khi làm lành rồi có khi cũng làm ác, làm chuyện xấu? Chuyện xấu ai muốn làm mà tại sao lại làm, phải không? Vậy tức là đó là do cái gì? Nó do nghiệp buôn tập thôi, chứ không phải là do ngã. Nếu ngã thì tức là nó không phải làm chuyện đó rồi. Đó. Biết đó là chuyện xấu, không muốn làm, nhưng mà cũng vẫn làm. Không, đó là không ngã. Đó, lúc làm lành, lúc làm ác thì đó là vô thường. Rồi thứ hai nữa, cái lúc làm lành rồi có lúc làm ác thì tức là nó có gọi là chừng hạn đó. Tức là có chừng hạn, chứ nó không phải là vô hạn như ông nói. Rồi nếu cho là ngã tạo tác thì ngã là tự tại, vậy tại sao có làm lành làm xấu để bị chê trách? Rồi hoặc là nếu ông cho ngã là tác giả, là tri giả, tác giả là tri giả tức là cái người làm, người biết đó, người hiểu biết, thấy không? Mà đã là tác giả tri giả, thấy không? Thì tác giả thì tức là không có chuyện là làm lành rồi làm dữ, còn tri giả thì tại sao lại có nghi, phải không? Là tri, thấy không? Tức là chủ hiểu biết mà, thì tức là biết hết, thì tại sao lại còn có nghi là chúng sanh là không có ngã để phải hỏi lại, thấy không? Có nghi phải hỏi lại thì nó không phải là tri giả rồi. Cho nên cuối cùng là Phật mới kết lại, vì là trong pháp của ngoại đạo là không thật có ngã, đó là chỉ là vọng chấp thôi, tức là do suy tưởng rồi mình vọng chấp ra thôi, chứ không có thật. Còn chính Như Lai đó, ngài chứng thật, thấy biết rõ ràng bằng chứng trí tuệ cho ngài mới chỉ ra thì nó mới rõ ràng, còn đây là suy tưởng. Cho nên đó gọi là ở trong tạo tác, phân biệt, rồi suy tưởng để chấp, cho nên đều có lỗi lầm hết. Nói gì nói rồi thì cũng có lỗi lầm trong đó. Còn chỉ có thân Như Lai chân thật đó, thì đó là vượt ngoài tạo tác, phân biệt, cho nên mới thật là nghĩa chân ngã thường trụ. Đó là nó không có các tướng sanh diệt. Cho nên đây Phật mới nói rõ, không? Nghĩa là như vậy, cho nên biết rằng trong pháp của ngoại đạo là quyết định không có ngã. Còn nếu nói là có ngã đó thì nên biết rằng chính là Đức Như Lai. Đức Như Lai đó mới là thật ngã. Tức là vì thân Như Lai là không có ngần mé, rồi không có ngờ vực, tức là không có nghi đó, rồi chẳng có làm, chẳng có thọ, cho nên nó mới là thường trụ được. Còn có làm, có tạo tác thì nó thành vô thường rồi. Rồi Như Lai là bất sanh bất diệt, cho nên mới gọi là lạc, là vui. Như Lai là không có phiền não, cho nên mới gọi là tịnh được, tức là mới thanh tịnh, đó mới là chân thật thanh tịnh. Không có mười tướng, cho nên mới là không. Cho nên là kết lại như vậy thì Như Lai đó mới đúng là nghĩa là thường lạc ngã tịnh. Như vậy thì để cho thấy rằng đem tâm phân biệt này để mà cố mà suy luận cách mấy thì cũng không thành cái nghĩa thật được. Đó, điều là ở trong sinh diệt thôi. Cho nên là dừng tâm phân biệt sinh diệt này thì mới thấu được cái nghĩa chân thật kia. Cho nên mình mới thấy không, vậy thì Phật nói chân ngã, thì khi Phật nói chân ngã đó thì phải dừng, không, dừng cái tâm sinh diệt này, dừng cái ngũ quẩn sinh diệt này, không, thì mới thấu được cái chân ngã kia, chứ không phải là chấp theo cái ngã sinh diệt này. Như vậy, bởi vậy mà dù nói chân ngã nhưng mà nó không trái với vô ngã, tức là cũng phải sao, cũng phải thấu được cái vô ngã này, không, đó, phải thấu qua cái vô ngã này thì mới đến chân ngã đó. Vậy thì cũng không có trái. Bởi vậy mà hiểu được cái này rồi thì mình mới thấy được vậy thiền tông mới luôn luôn là nhấn mạnh là chỗ là chặt đứt cái tâm phân biệt suy nghĩ, thấy không? Cho nên mà hỏi mà ông cùng dần dừ trả lời ra thôi bị đánh đuổi ra. Phải không? Hỏi mà còn hơi mà do dự suy nghĩ ra thì bị đánh đuổi ra. Đó là rơi vào trong cái tâm suy nghĩ phân biệt rồi. Đó, mình thấy hiểu vậy đó rồi mình thấy thấu được, mới sáng được cái ý nghĩa của các thiền sư. Cho nên mình thấy về thiền với kinh đó, nó cũng là không có trái nhau. Thì đến đây thì các nhà ngoại đạo nói rằng nếu nói Như Lai là thường lạc ngã tịnh vì không có tướng nên là không, phải biết rằng giáo pháp của Cù Đàm nói ra thời chẳng phải là không vậy. Vì thế nên nay chúng tôi phải cung kính thọ trì. Lúc đó trong hàng ngoại đạo có vô lượng người sanh lòng kính tin xuất gia theo Phật pháp. Tức là đến đây thì ngoại đạo coi như là đã phá được cái tà chấp quay về nơi chánh đạo. Tức là ngoại đạo giờ được quy phục. Tức là ngoại đạo nói rằng vậy thì Như Lai là, nếu nói Như Lai thường lạc ngã tịnh vì không có các tướng, tức là không có tướng đó, cho nên là không, thì phải biết rằng giáo pháp Cù Đàm nói ra đó là chẳng phải không, cho nên chúng tôi phải cung kính thọ trì. Rồi đó là phá được cái tà chấp mà quy về chánh đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là ngoại đạo giờ cũng hiểu được, lãnh hội được Phật pháp theo về giữa Phật, tức là thấu qua được cái nghĩa không, cho nên mới nói rõ ra. Nếu nói Như Lai là thường lạc ngã tịnh vì không có tướng nên là không, nhưng phải biết rằng giáo pháp của Cù Đàm nói ra là chẳng phải là không. Đó, tức là nói không nhưng phải thấu qua được cái nghĩa không, tức là bất không, phải không? Tức là Phật phá hết cái ngã, phá hết những cái chấp đó, nhưng mà nói Như Lai thường trụ, tức là bất không. Cho nên ngoài đạo cũng thấu được cái nghĩa đó. Cho nên bây giờ nghĩa là đạo nó quy phục, do đó mà gọi là trong hàng ngoại đạo có vô lượng người sanh lòng kính tin xuất gia theo Phật pháp, là quy hướng về Phật. Thì đó cũng là một cái gọi là nhân duyên mà Phật đến thành Kautina để nhập Niết Bàn, để hàng phục ngoại đạo. Đó là một nhân duyên. Thêm nữa, Phật bảo Sư Tư Thống Bồ Tát: này Thiện Nam Tử, do nhân duyên nên ta ở nơi rừng Ta La Sông Thọ này hiển bài Đại Sư Tử Thống. Sư Tư Thống gọi là Đại Niết Bàn. Này Thiện Nam Tử, cặp cây bên hướng đông tiêu biểu rằng phá vô thường mà được thường trụ, cặp cây bên hướng nam tiêu biểu rằng phá khổ mà được lạc, cặp cây bên hướng tây tiêu biểu rằng phá vô ngã mà được chân ngã, cặp cây bên hướng bắc tiêu biểu rằng phá bất tịnh mà được chân tịnh. Này thiện nam tử, chúng sanh trong đây vì bốn cặp cây song thọ nên bảo hộ rừng ta la, chẳng cho người ngoài đến bẻ nhánh hái lá đốt chặt phá hoại. Ta cũng như vậy, vì bốn pháp thường lạc ngã tịnh nên kiến hàng đệ tử hộ trì Phật pháp. Bốn cặp song thọ này bốn đại vương quản trị săn sóc, ta vì bốn đại vương hộ trì chánh pháp của ta nên ta ở trong đây mà nhập niết bàn. Này thiện nam tử, bốn cặp cây ta la này bông trái thường sum suê, thường có thể lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Ta cũng như vậy, thường có thể lợi ích cho vô lượng thanh văn duyên giác. Bông dụ cho ngã, trái dụ cho lạc. Do nghĩa này nên ta ở trong rừng cây ta la song thọ nhập đại tịch diệt. Đại tịch diệt đây gọi là đại niết bàn, tức là ở trên á là Phật vì truy đuổi ngoại đạo khiến họ tin phục trở về Phật pháp, cho nên đuổi đến thành cái câu thi na này mà nhập niết bàn. Còn ở đây là Phật chỉ ra là nhân duyên ở nơi rừng sa la song thọ mà ngài hiển bày đại sư tử hống. Đại sư hống tức là nêu lên cái ý nghĩa phá trừ bốn thứ đạo đó để thành tựu bốn đức niết bàn, khiến cho chúng sanh nên là hậu trì Phật pháp có thể làm lợi ích cho hàng nhị thừa vô lượng, cho nên là ngài đến đây nhập niết bàn. Là nó ý nghĩa tức là đây là Phật nói, thấy không, do nhân duyên ta dừng sa la trong thọ hiển bày đại sư tử hống, mà sư hống tức là đại niết bàn, tức là sao, tức là nhân đây là có những cặp cây sa la nè, thì cặp cây hướng đông đó là tiêu biểu pháp vô thường mà được thường trụ, cặp cây hướng nam là tiêu biểu pháp khổ được lạc, thấy không, rồi cặp cây hướng tây là tiêu biểu pháp vô ngã được ngã, cặp cây hướng bắc tiêu biểu là pháp bất tịnh được tịnh, tức là bốn cái đảo đó, thấy không. Rồi chúng sanh ở đây vì bốn cặp cây song thọ nên bảo hộ rừng sa la, chẳng cho người ngoài đến bẻ nhánh hay lá đốt chặt phá hoại. Thì Phật cũng vậy, vì bốn pháp thường lạc ngã tịnh cho nên khiến hàng đệ tử hộ trì Phật pháp, do đó mà Phật mới đến đây nhập niết bàn. Tức là nhân những cái nơi rừng sa la này nó biểu nêu lên những cái ý nghĩa này, không, khiến chúng sanh được hộ trì Phật pháp, rồi cũng có thể để đem lại lợi ích cho hàng vị thừa. Cho nên gọi là bốn cặp sa la này nó bông trái nó thường sum suê, thường có thể lợi ích cho vô lượng chúng sanh, thì cũng như vậy, thấy không, nghĩa là thường có thể lợi ích cho vô lượng thanh văn duyên giác. Cho nên Phật cũng đến đây để nhập niết bàn nè, đó, tức là bông dụ cho ngã, trái dụ cho lạc, vân vân. Đó là ý nghĩa nói Phật đến nhân duyên mà Phật đến rừng sa la song thọ để nhập niết bàn. Rồi cũng thêm một nhân duyên nữa, sư tử hống Bồ Tát là Bạch Đằng Thế Tôn cớ gì Đức Như Lai lại nhập niết bàn trong tháng 2. Thì Phật bảo này thiện nam tử, tháng 2 gọi là mùa xuân. Tháng mùa xuân thì muôn vật đều sinh trưởng, gieo trồng cây cối, bông trái tươi tắn xinh đẹp, sông rạch đầy nước, trăm thú sanh sản. Do đây nên chúng sanh phần nhiều có quan niệm là thường, là vui. Vì phá quan niệm cho là thường như vậy, nên ta nói tất cả pháp đều là vô thường, chỉ nói Đức Như Lai là thường trụ chẳng biến đổi. Thấy không? Tức là đây thì Bồ Tát Sư Tư Hống á mới hỏi nhân duyên sao mà Phật nhập niết bàn trong tháng 2. Thì ở bên Ấn Độ thì chỉ có 3 mùa thôi, thấy không? Thì ra trong tháng 2 này cũng thuộc về mùa xuân. Thì Phật mới bảo là bây giờ tháng 2 là mùa xuân, thì trong tháng mùa xuân là muôn vật đều sanh trưởng, gieo trồng cây cối, bông trái xinh tươi, rồi cho đến là sông rạch đầy nước, trăm thú sinh sản, cho nên chúng sanh là vui thích. Bởi vì chưa nên gọi là chúng sanh có quan niệm là thường là vui đó, thì Phật vì muốn phá cái quan niệm cho là thường của chúng sanh đó, quan niệm ưa thích đó, cho nên là Phật mới nói là tất cả đều là vô thường, chỉ nói Đức Như Lai là thường trụ chẳng biến đổi, do đó mà Phật đến nhập niết bàn vào tháng 2. Nghĩa là Phật phá cái quan niệm của chúng sanh cho thế gian là thường, mà chỉ bài Như Lai mới là thường trụ, mà còn chúng sanh đó là vô thường, nghĩa là tất cả pháp nó đều là vô thường. Cho nên là Phật mới đến đây để nhập Niết Bàn, mà để mà gọi là phá cái quan niệm của chúng sanh lập chấp đó. Cho nên là Phật nhập Niết Bàn vào tháng 2, đó là một ý nghĩa. Còn rồi thêm sao, nó còn cũng thêm những ý nghĩa nữa. Thôi thì để thì sao.
Chúng sanh
sân si quyến luyến thân danh, nghiệp đã mang xóm xa đời đời. Khuyên nhau bên lòng tu huệ trí, thoáng luân hồi về chân. Sáng soi hạnh phúc cho mình.